Vì thế cho nên là nhà nước và đảng chủ trương là phải đổi mới căn bản và toàn diện cho đến năm 2000, vì có những vấn đề nó không.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2012 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 m và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức, câu chuyện thời sự mở đầu với trình bày về tình trạng sức khỏe của người giáo dân Công giáo ở giáo điểm Con Cuông, do tham gia thánh lễ và bảo vệ linh mục hôm ngày 1 tháng 7 vừa qua, bị những kẻ gây rối đánh chấn thương sọ não đang trong tình trạng nguy kịch. Tiếp đến là những bức xúc của một biểu tình viên chống Trung Quốc từng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm và tiếp tục bị sách nhiễu cho đến nay, đó là bà Bùi Thị Minh Hằng. Trong lĩnh vực giáo dục, hiện các thí sinh đang thi đại học, liệu số được vào giảng đường có tỷ lệ thuận với con số đậu kỳ thi tốt nghiệp phổ thông gần như 100% vừa qua hay không? Chúng tôi có bài nói về tình hình thi phổ thông vừa rồi. Và trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, tình yêu được thể hiện ra sao? Và kết thúc phần câu chuyện thời sự hôm nay là trình bày về tuồng cải lương Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà. Mời quý vị giữ máy để theo dõi đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết vẫn là bản tin sáng ngày 6 tháng 7 năm 2012.
Thanh Quang và Quỳnh Chi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton sẽ đến thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 tới đây. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo tin này ngày hôm qua. Theo thông cáo được phát đi thì bà Hillary Clinton khi đến Hà Nội sẽ gặp các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Tại Hà Nội, bà Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận về trao đổi giáo dục và hợp đồng thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chuyến công du Việt Nam lần này của Ngoại trưởng Hillary Clinton nằm trong khuôn khổ chuyến làm việc tại nhiều nước, từ châu Âu sang châu Á và vùng Trung Đông.
Blogger Quỳnh Thục Vy, người có lòng với quê hương dân tộc, vừa về đến nhà sau khi cô bị bắt ở Sài Gòn hôm qua mùng 4 tháng 7, rồi bị công an đưa về ở Đà Nẵng. Việc bắt giữ này diễn ra chỉ hai hôm sau ngày mùng 1 tháng 7 khi cô bị bắt do tham dự biểu tình ở Sài Gòn chống Trung Quốc xâm lược. Theo thông báo của cha Thục Vy, nhà văn Quỳnh Ngọc Tuấn, thì hiện Thục Vy không được khỏe do bị công an hành hung trầm trọng khi giam giữ cô, và ngày mai cô sẽ đi bác sĩ.
Trung Quốc kiên quyết dùng bàn tay sắt ứng phó lực lượng ly khai tại vùng Tân Cương nhiều bất ổn. Giữa lúc Bắc Kinh bố trí lực lượng an ninh dày đặc, nhân hôm qua đánh dấu năm thứ ba thời điểm xảy ra bạo động chủng tộc đẫm máu ở Tân Cương. Quyết tâm của Hoa Lục đàn áp điều mà Bắc Kinh cho là chủ trương ly khai, tôn giáo quá khích và khủng bố diễn ra khi Tổ chức Ưng giáo Quốc tế lên án Trung Quốc về hành động áp bức người xóa tộc Uyghur tại Tân Cương, vốn chống lại tình trạng lạm quyền. Bí thư khu tự trị Tân Cương Trương Xuân Hiền hôm thứ Tư tới thăm cảnh sát chống bạo động ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương ngay trước thời điểm vừa nói và ra lệnh họ phải đập tan những phần tử chống chính quyền. Hôm qua, lực lượng an ninh thực tập chống khủng bố ở Urumqi. Nhiều người sắc tộc Uyghur tại Tân Cương cảnh giác giới cầm quyền của Hoa Lục đàn áp tôn giáo, chính trị, trong khi than phiền rằng quê hương của họ tràn ngập người Hán. Hồi tháng 7 năm 2009, người Hồi giáo Uyghur bắt đầu tấn công người Hán tại Urumqi, khiến bạo động bùng phát trong nhiều ngày, làm cho 200 người tử vong.
Tòa Bảo hiến Thái Lan hôm qua bắt đầu xét xử vụ tu chính hiến pháp gây nhiều tranh cãi, mà có thể dẫn tới việc giải tán đảng vì người dân Thái đang cầm quyền, và khơi lại tình trạng rạn nứt chính trị trầm trọng ở xứ Chùa Vàng. Tòa Bảo hiến sẽ có phán quyết về cáo buộc cho rằng kế hoạch tu chính hiến pháp của đảng này do Thủ tướng Diễn Lắc Sinawat lãnh đạo, là mối đe dọa cho chế độ quân chủ được thần dân Thái kính trọng. phe dân chủ đối lập cũng cáo giác đảng của Thủ tướng Diễn Lắc là âm mưu tu chính hiến pháp để mở đường cho anh của bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat trở về nước, sau khi ông bị đảo chánh hồi năm 2006. Các thẩm phán của Tòa Bảo Hiến cho tới cuối ngày hôm nay sẽ công bố án quyết, hay ám chỉ khi nào họ sẽ đưa ra án quyết ấy. Nếu xét thấy kế hoạch tu chính hiến pháp này đe dọa tới nền quân chủ Thái Lan, án quyết của Tòa Bảo Hiến có thể dẫn tới sự giải tán đảng vì người dân Thái của Thủ tướng Diễn Lắc, dù không nhất thiết bà phải rút lui, và tạo nguy cơ lại bùng phát bất ổn ở xứ Thái đang trong tình trạng phân hóa chính trị, xã hội đáng ngại.
Nam Hàn sẽ sớm bắt đầu đánh giá những cuộc đấu thầu của các tập đoàn Mỹ và Âu Châu đang tranh hợp đồng trị giá 7 tỷ 300 triệu đô la để cung cấp cho Seoul 60 chiến đấu cơ tối tân. Cơ quan đặc trách chương trình mua vũ khí chiến cụ của Nam Hàn cho biết 15 chuyên gia sẽ duyệt xét cuộc đấu thầu từ mùng 9 đến ngày 14 tháng 7 này trước khi những nhân viên chính thức đánh giá thuộc ngành không quân cho bay thử các phi cơ của những tập đoàn vừa nói. Loại phi cơ F-15 Silent Eagle của tập đoàn Boeing, F-35 Lightning No. 2 của tập đoàn Lockheed Martin và chiến đấu cơ Typhoon của Âu Châu đã nộp đơn đấu thầu cho hợp đồng kết sổ này. Nam Hàn đã mua 60 chiến đấu cơ F-15 đời trước đó của hãng Boeing kể từ năm 2002 trong khuôn khổ hai giai đoạn đầu của chương trình hiện đại hóa chiến đấu cơ của Seoul, và xứ này có kế hoạch mua thêm 60 chiến đấu cơ hiện đại nữa vào trước năm 2021.
Những quân xa đầu tiên tiếp tế cho quân đội NATO tại Afghanistan hôm qua đã từ xứ láng giềng Pakistan vượt biên giới vào lãnh thổ Afghanistan, sau khi Islamabad chấm dứt lệnh phong tỏa áp dụng trong 7 tháng qua. Pakistan đã đóng cửa đường bộ, không cho các đoàn quân xa của NATO vào Afghanistan sau đợt không kích của Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, gây tử vong cho 24 binh sĩ Pakistan tại một đồn biên phòng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa hai đồng minh chống khủng bố Mỹ-Pakistan. Sau 7 tháng phong tỏa đường bộ như vừa nói, khiến đa số quân xa NATO phải đậu tại cảng Karachi thuộc biển Ả Rập. Islamabad hôm thứ Ba đồng ý mở lại tuyến đường này sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bày tỏ lấy làm tiếc về sự thiệt mạng của số binh sĩ Pakistan. Việc sử dụng đường bộ để vào lãnh thổ Afghanistan là điều thiết yếu khi Hoa Kỳ và các đồng minh NATO rút quân cùng chiến cụ tập trung ở Afghanistan kể từ lúc chiếm đóng xứ này hồi năm 2001. Và lệnh phong tỏa đường bộ của Pakistan vừa rồi khiến Hoa Kỳ cùng đồng minh phải lệ thuộc vào những tuyến đường dài hơn, gây nhiều tốn kém hơn, qua vùng Trung Á, Nga, Caucasus, lên tới 100 triệu đô la một tháng.
Trưởng đoàn quân sự của Liên Hợp Quốc giám sát Syria, Thiếu tướng Robert Mood, hôm qua cho biết ông phản đối việc võ trang cho lực lượng gồm 300 người của ông tham gia hoạt động thám thính tình hình tại Syria. Lực lượng chừng 300 giám sát viên không võ trang này được bố trí để theo dõi lệnh ngừng bắn 12 tháng 4, vốn không được tuân thủ, tại Syria. Lệnh này thuộc kế hoạch 6 điểm của đặc sứ hòa bình Kofi Annan. Các viên chức giám sát ngừng bắn đã đình chỉ hoạt động hồi trung tuần tháng 6 vừa rồi vì hoạt động gia tăng ở Syria. Hôm 16 vừa rồi, cựu chỉ huy phe đối lập Syria, ông Bohan Galion, kêu gọi triển khai lực lượng duy trì hòa bình Liên Hợp Quốc có võ trang. Nhưng tướng Robert Mood không đồng ý, lưu ý rằng lực lượng ông tiếp cận với người dân Syria dựa trên sự không võ trang. Nếu họ xuất hiện có võ trang và gõ cửa nhà người dân, thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Tướng Mood nhân tiện kêu gọi hai phe Syria lâm chiến, chấm dứt xung đột và đối thoại với nhau.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2012. Mở đầu phần câu chuyện thời sự hôm nay, thưa quý vị, một giáo dân ở giáo điểm Con Cuông thuộc giáo phận Vinh, Giáo hội Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An là chị Maria Ngô Thị Thanh bị đánh vỡ xương sọ bởi những người mà cư dân địa phương nói là công an mặc thường phục khi kéo đến đập phá nơi này hôm đầu tháng 7. Hiện tình trạng sức khỏe của chị này đang rất nguy kịch dù đã được mổ tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Thanh Trúc gửi bài chi tiết từ Thái Lan như sau.
Giáo điểm Con Cuông thuộc xã Yên Khê, tỉnh Nghệ An bị những người mà giáo dân nói là công an mặc thường phục kéo đến quấy rối và đập phá hôm 1 tháng 7 vừa qua như Đài Á Châu Tự Do loan tin. Người dân địa phương cho hay nhiều giáo dân đã bị đánh đập tàn nhẫn khi cố ngăn cản những người mặc thường phục đó muốn phá đổ nhà nguyện của giáo điểm Con Cuông. Một trong những người bị đánh và bị thương tích nặng nơi đầu, chị Maria Ngô Thị Thanh được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Ông Ngô Văn Ngơi, thân phụ của chị Maria Ngô Thị Thanh, cho biết tình trạng hiện tại của con gái ông rất là phức tạp sau khi được mổ.
Bây giờ cháu rất phức tạp, chứ trước còn phải như là để hy vọng sức khỏe của cháu Thanh là mổ không được. Buổi sáng hôm qua thì được rồi, mổ sáng thì hái mấy một tỉnh. Nhưng mà đến sáng hôm nay thì lại gọi là hái tỉnh một mấy. Nhưng mà đến 4 giờ nãy thì lại nó lại khác, lại con người lại nhược ra, lại trở lại lại là hái mấy một tỉnh. Chúng ta thì cả nơi sáng này rất phức tạp. Cháu là hiện nay đang nằm ở Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Mà có bác sĩ Hà là người giỏi nhất là mổ cho cháu. Đem hết nhiệt tình khả năng mổ cho cháu. Họ nói cho con biết là cháu Thánh bệnh tình rất phức tạp. Vì nó đánh cách giả mãn quá. Thấy là xuống ai đâu thì gầy. Bị gầy mà lại lộn vô. Lụn vô trong sò bên thải dưỡng bên thải. Thấy lụn vào tắm sò không đọc. Cho nên là bên ngoài thì không có dấu vết. Thường mà đấy phải gọi là cái nghề nghiệp, cái đặc vụ. Khi mới có những cái kiểu đại như thế này đấy, nếu không thì thầy là rất giả mán, đó là ý lời của bác sĩ Hà có trao đổi như thế này.
Theo lời linh mục Juan Bautista Nguyễn Đình Thục, đại diện giáo hội Công giáo đến làm vị lãnh đạo tinh thần tại giáo điểm Con Cuông, vì những người mặc thường phục kéo đến đập phá giáo điểm là những người đang sống trong địa bàn Con Cuông, nên giáo dân nhận diện ra trong đó một số là công an, bên cạnh một số những người khác nữa. Trong khi đó thì ông Ngô Văn Ngơi lặp lại những điều mà con gái ông kể khi tỉnh táo được ít phút.
Là lúc đó là có ông phó chủ tịch quyền con cuốn chỉ huy, có cái lời cuốn đô la đẩy. Thì trong lúc mà cháu là tỉnh được một thôi thì con hỏi nói nó bảo là con đã chỉ biến đi lề. Nhưng con phải là nó nhảy vào nó là tầm công tác thì con thì nhảy lên là để cán họ lại. Nhưng mà lên trước thì cán thì con không được chỉ cho bệnh là cái bệnh không mà mở mắt cái thầy là ở bệnh viện. Họ tóm lại với con như thế.
Được biết, sau khi xảy ra vụ xô xát dẫn đến chuyện một số giáo dân bị đánh trọng thương, đến chiều thứ ba, ngày 3 tháng 7, thì tin nói Phó Chủ tịch huyện và trưởng công an huyện có đến để dàn xếp vụ việc. Qua số điện thoại của Ủy ban Nhân dân trên trang mạng ở tỉnh Nghệ An, chúng tôi thử gọi về nhiều lần nhưng không có người bắt máy. Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan.
Vừa rồi là Thanh Trúc với trình bày về tình hình sức khỏe của chị Maria Ngô Thị Thanh thuộc giáo điểm Con Cuông giáo phận Vinh bị đánh vỡ xương sọ bởi những người mà cư dân địa phương nói là công an mặc thường phục khi kéo đến đập phá nơi đó hôm đầu tháng. Một người phụ nữ khác, thưa quý thính giả, bà Bùi Thị Minh Hằng, người bị bắt vào trại giáo dục Thanh Hà vì tội biểu tình chống Trung Quốc hồi năm ngoái, vừa phổ biến một thư ngỏ gửi tất cả những ai quan tâm đến tình hình đất nước, dân chủ nhân quyền, nhằm báo động việc công an và chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà bằng nhiều cách, kể cả bắt bớ trái phép và có dấu hiệu vu oan cho bà là tàn trữ ma túy. Trước các động thái nghiêm trọng đó, bà Hằng cho biết sẽ tự thiêu để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho dư luận thế giới. Mặt Lâm có cuộc phỏng vấn bà để tìm hiểu thêm nội dung câu chuyện.
Thưa bà, chúng tôi vừa nhận được thư ngỏ của bà, trình bày việc công an vô cớ đã sách nhiễu bà liên tục từ khi bà ra khỏi trại Thanh Hà cho tới nay, mặc dù thời gian chưa đầy 2 tháng. Xin bà cho thính giả biết thêm chi tiết về này ạ.
Dạ thưa anh Mặc Lâm, là từ khi mà tôi được nhà cầm quyền buộc phải trao trả từ cơ sở giáo dục Thanh Hà về đấy, cho đến nay mới được có chưa đến 2 tháng. Nhưng mà cái cuộc sống của tôi ấy thì luôn luôn bị họ theo dõi rình rập. Tôi cũng đã có cái linh cảm này kể từ khi mà họ trả tôi về, bởi vì mặc dù trên báo chí thì họ thông tin đến dân chúng là họ khoan hồng cho tôi. Nhưng cái cách thức mà họ đưa trả tôi ra khỏi trại thì như ai cũng biết đấy, họ trói chân trói tay tôi và họ làm cái hành động mà mọi người đều biết rằng là đấy là một cái sự trả thù cùng cực. Khi mà còn một ngày một giờ phút mà cho tôi trong tay họ, họ đối xử với tôi như thế. Cho nên là ngay khi trên chuyến xe tôi về, tôi cũng đã nói với những người bên công an áp tải tôi đó. Tôi nói rằng là có lẽ cái chính quyền này mà gọi theo cái lời mà các cụ cổ ngôn ngày xưa nói ấy, là chó đen giữ mực. bởi vì họ biết rằng sai, họ buộc phải thả tôi ra với sức ép đấu tranh của nhân dân trong nước và ngoài nước, của dư luận quốc tế và ngoại giao. Nhưng mà ngược lại họ vẫn cố tình hành xử với một công dân như thế. Và tôi đã biết trước một điều rằng họ không thể nào có được một cái sự gọi là lương thiện trong vấn đề này. Thì quá trình tôi về đến đây là 2 tháng, tôi luôn luôn bị theo dõi. Tức là họ đã theo dõi tôi từ những ngày mà họ thả tôi ra.
Thưa, gần đây nhất thì công an đã sách nhiễu bà như thế nào ạ? Cụ thể có gì là nghiêm trọng lắm hay không? Chẳng hạn tin tức mà chúng tôi nhận được đó, thì bà là người đầu tiên bị bắt trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 vừa qua.
Gần đây nhất thì họ đã cố tình xâm phạm cái cuộc sống tự do của tôi là vào ngày 1 tháng 7. Tôi đi lên Sài Gòn thì cái ngày hôm đó nó trùng hợp là có cái lời kêu gọi về biểu tình. Mà biểu tình chống Trung Quốc ấy thì 11 cuộc biểu tình năm ngoái ngoài Hà Nội cho đến bây giờ, những người dân như chúng tôi vẫn khẳng định rằng đấy là chúng tôi biểu tình để thể hiện cái lòng đất nước. Và trước những cái hiện tình đất nước hiện nay là phía Trung Quốc gây hấn rất là công khai, trắng trợn, thậm chí là còn mời thầu những cái lô dầu nằm trong cái chủ quyền của đất nước Việt Nam. Thì đương nhiên cái chuyện đó người dân có quyền để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình. Nhưng thực tế thì tôi lên Sài Gòn đã 3 ngày. Và lúc đó tôi là đi ra ga để đón một cái cháu bé con của bạn đi cái chuyến tàu vào đến ga Sài Gòn là 6 giờ. Bởi vì họ thừa biết rằng cái giờ đó thì chẳng ở đâu có biểu tình cả. Và lại nữa là công việc đấy là hoàn toàn là công việc riêng của tôi. Thế nhưng mà họ đã theo dõi và cuối cùng là họ bắt tôi, bắt mấy một cái phương thức là bắt cóc.
Bà vừa nói là họ dùng phương thức như là bắt cóc. Bà có thể nói thêm một cách chi tiết về việc này hay không ạ?
Họ chặn ngay đầu xe taxi lại một cách rất là côn đồ. Và họ alo cho nhau đến là độ khoảng trên 10 con người cả trên xe hơi lẫn xe Honda. Cho đến khi mà về tới cái công an quận 3 đó, thì cái lực lượng của họ nó lên tới là trên 20 con người ở đấy, gần 30 con người. Mà đối với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng tôi không thể tưởng tượng nổi cái hành xử của họ nữa. Đó, và sau khi bắt ép, cưỡng ép lái xe taxi đưa tôi về cái công an quận 3 thì tôi chất vấn về cái lý do mà họ, tại sao họ lại bắt tôi. Thì họ đã nói ra miệng cái lý do rằng chúng tôi nghi ngờ chỉ có bắt tàng trữ ma túy bởi vì chúng tôi được báo. Và thì tôi thấy rất là phẫn uất. Tôi phẫn uất ở chỗ là mà lúc đó có những cái biểu hiện của họ, tức là cái người bắt tôi mà sau này tôi được biết tên đấy là Đoàn Văn Phúc. Cái tên này luôn luôn xông vào áp sát tôi, làm những cái hành động thô bạo.
Thế rồi bà phản ứng như thế nào sau khi nghe họ nói là họ nghi ngờ bà có tàng trữ ma túy trong người ạ?
Theo như những kinh nghiệm của những người mà đi trước, những người đã từng bị chính quyền và công an an ninh họ vu vạ, họ dựng lên những cái không có sự thực để họ bắt một người ra chịu tội đó. Thì theo tôi được biết là cái hành xử mà bắt tôi, cái cách tổ chức để bắt tôi ở dọc đường và những cái gì mà họ tuyên bố, những hành vi cử chỉ họ làm thì có lẽ rằng ấy, thật sự là muốn làm ra những cái mà ngụy tạo, những cái chứng cứ ngụy tạo. Nhưng ngày hôm đó họ không thực hiện được bởi vì thứ nhất tôi phản ứng rất dữ dội và thứ hai là trên người tôi mặc một cái bộ quần áo bà ba thì không có túi tăm gì cả. Cho nên họ đã không làm được cái cử chỉ là ném những cái thứ hàng quốc cấm vào người tôi. Sau đó tôi cương quyết phản đối, không chấp nhận trở về khách sạn. Vì tôi nghĩ cái vụ án Cù Hy Hà Vũ đó, họ xông vào phòng để mà họ làm một cái điều như thế. Cho nên về khách sạn vào cái giờ sáng sớm đó thì rất là bất lợi cho tôi. Thì tôi cương quyết không về. Sau đó họ gọi điện. Thì một cái xe 7 chỗ cũng mang biển số 72 của an ninh Vũng Tàu. Họ đổ, sau 5 phút thì họ chạy vào công an quận 3 và sau đó họ cưỡng chế tôi, 5 người họ cưỡng chế tôi đẩy lên xe biển số 72 và họ đi lòng vòng qua Biên Hòa, Bình Dương cho đến gần 6 tiếng đồng hồ sau thì họ mới đưa tôi trả về trước cổng.
Sau khi chở bà đi lòng vòng như vậy đó thì tôi nghĩ là họ dùng phương cách cô lập bà với nhóm người biểu tình và khi xong việc thì họ trả bà về nhà. Vậy thì khi về tới nhà đó họ có để cho bà yên hay là vẫn tiếp tục theo dõi như là trước đó hay không ạ?
Khi trả tôi về tại cổng nhà tôi thì đã có dân ở đó túc trực sẵn một cái nhóm an ninh đứng quay phim chụp ảnh và họ đã mời rất đông những cái công an phường, tổ dân phố và dân phòng đã đứng chật ở chỗ khu cổng nhà tôi rồi. Thì qua những cái bằng chứng đó, những cái cách tổ chức bắt bớ đó thì tôi khẳng định một điều rằng họ đang có một cái chiến dịch đối với tôi. Đó, và ngày hôm nay nữa lại tiếp tục xảy ra những cái tình trạng cô Huỳnh Thục Vy và cái những cái em thanh niên yêu nước bị bắt ở Sài Gòn. Thì 2-3 ngày hôm nay cho tôi thấy một cái dấu hiệu, nó thực sự là họ đã có một cái kế hoạch rất là ghê gớm trong cái vấn đề mà ngụy tạo chứng cứ để đổ cho tôi một cái tội gì đó để cưỡng bức tôi.
Bây giờ xin được đi vào vấn đề chính. Thưa bà, tại sao bà lại chọn con đường tự thiêu, trong khi vẫn còn những phương cách khác để cho dư luận biết những việc làm trái pháp luật của an ninh, của công an và hay là của chính quyền ạ?
Dạ thưa anh Mạc Lâm, là tôi chọn cái con đường tự thiêu ấy, là tôi nói thực sự là tôi trong một cái thời gian rất dài tôi đi khiếu kiện về cái chuyện mà mất đất mất nhà, và từ lúc đó tôi bắt đầu được chứng kiến những cái hành xử rất là tồi tệ của cái hệ thống chính quyền dành cho người dân, nhất là với những người mà gọi là dân oan bây giờ đó. Tại sao mà các quý vị thấy rằng là thời gian vừa qua ở trong toàn thể cái đất nước chúng tôi là những người dân oan ấy, người ta xuống đường biểu tình đó. Đương nhiên không phải bây giờ người ta mới xuống đường biểu tình, mà tìm hiểu càng sâu vào thì tôi thấy rằng cái lịch sử đấu tranh của dân oan ấy, người ta hơn những cái người mà đi biểu tình chống Trung Quốc rất nhiều đó. Ngay buổi chiều nay tôi tiếp đón một cái cô mà cô nói là cô đã từng đi đấu tranh với dân oan 7 năm trời, nhưng bây giờ thì cô ấy nhận thức cái vấn đề hoàn toàn khác. Với trong 7 năm cô đi đòi công lý thì rõ ràng là không có công lý ở trên cái đất nước Việt Nam này. Cho nên bây giờ cô ấy thay vì cô ấy đi đòi công lý như thế thì cô cũng nói với tôi cái tâm sự của cô ấy là cô sẵn sàng tự thiêu. Và để cái chết của cô ấy để cho một cái mục đích chung của cả dân tộc, tức là phải giành được tự do, dân chủ và nhân quyền trước khi mà đất nước này có thể có pháp quyền. Bởi vì một đất nước không có tự do, không có nhân quyền thì người dân không bao giờ có được cái pháp quyền cả. Tôi thấy rằng có lẽ rằng cái quyết định của tôi ấy, là không phải là một mình tôi, mà hiện nay đã có rất nhiều người từ cái đấu tranh riêng cho cái quyền lợi riêng tư của mình, thì khi mà họ đi vào cái cuộc đấu tranh này, họ cọ sát với chính quyền và bị họ nhận lại những cái hành xử bất công, không có luật pháp nào cả, thì họ đã bắt đầu đi đến cái con đường như thế, và họ đã trở thành hoàn thiện cái suy nghĩ của họ là vì cuộc đấu tranh chung của nhân dân trong nước và cái sự yêu chuộng tự do của nhân loại.
Theo chúng tôi được biết thì nhiều phái đoàn ngoại giao rất quan tâm theo dõi trường hợp của bà, cũng như các tổ chức nhân quyền thế giới cũng đã nhiều lần lên tiếng với chính quyền về sự giam giữ bà trái phép. Tại sao bà không chọn cách tị nạn chính trị như nhiều người đã làm mà lại chọn con đường tự thiêu thưa bà?
Bản thân tôi thì tôi cũng thú thực với cả quý vị là từ khi tôi đi đấu tranh trong cái chuyện mà cũng đòi tài sản mất nhà, thì lúc đó tôi cũng đã có những cái mà rất là phẫn uất. Tôi cũng đã từng là có một cái lời tuyên bố rằng có tự thiêu thì tôi sẽ tự thiêu vì dân oan. Thế nhưng cho đến giờ thời điểm này, tôi nghĩ rằng ấy, nếu như tôi không chọn một cái phương cách đó, thì có lẽ rằng họ cũng không để cho tôi sống. Bởi vì họ sẽ bằng mọi cách để bóp nghẹt cái tiếng nói đấu tranh của rất nhiều người, và bản thân tôi không nằm ngoại lệ. Thế cho nên rằng tôi không chọn cái con đường xin tị nạn, hay tôi không chọn những cái con đường mà bỏ chạy, chạy trốn. Bởi vì cuộc sống mà như thế này, tất cả những cái người mà phải bỏ phải rời tổ quốc để ra đi, họ đều có những cái nỗi đau riêng của họ. Cho dù cuộc sống có đầy đủ hạnh phúc chăng nữa, thì đấy vẫn là nỗi đau riêng của mỗi người. Cho nên bản thân tôi sinh ra lớn lên trong 50 năm trời. Tôi sinh ra một cái gia đình rất là có truyền thống đối với đất nước và quê hương, bản thân tôi cũng như thế. Nhưng đến bây giờ chứng kiến cái hành xử của một cái bộ máy chính quyền, họ không hề vì dân. Những cái hành xử từ những cái việc mà họ bắt bớ, giam cầm cho đến những cái họ đối xử với người dân trong 60 mấy tỉnh thành trong cả nước, thì đến giờ phút này tôi nghĩ rằng ấy, tôi chọn cái chết để mà phản ứng lại và phải sống lên một cái tiếng nói trước cái sự tàn bạo của cái nhà cầm quyền bây giờ. Và tôi biết rằng ai cũng can ngăn, cũng nói rằng là nếu tôi chết thì đấy là cái sự thiệt thòi cho bản thân tôi và cho phong trào đấu tranh. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như mà cái chết của tôi có thể truyền tải được đến dư luận, đến công luận thế giới, khi mà bản thân tôi đã là một cái người xuống đường biểu tình yêu nước trong suốt gần một chục cuộc biểu tình trong năm 2011 và gần đây, và đã bị liên tục bị người ta đàn áp bằng tất cả mọi phương cách không cần đến luật pháp. Tôi đã từng bị bắt bớ rất nhiều lần, thì tôi nghĩ rằng tôi có sống trong một cái xã hội như này cũng không bao giờ có được cái cuộc sống bình yên cả. Cho nên tôi hy vọng rằng là cái chết của tôi có thể sẽ làm thay đổi và đem lại một cái phần nào đó sự bình yên và cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân và dân tộc của tôi.
Một lần nữa xin cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hằng với cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị vừa nghe một số những câu chuyện về tình hình bất công tại Việt Nam. Trong vấn đề giáo dục, tỷ lệ đỗ trong kỳ tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua rất cao, chỉ có 0,12% thí sinh trượt mà thôi. Hòa Ái phỏng vấn giáo sư Văn Như Cương xung quanh hiện tượng kết quả đỗ đạt rất cao của học sinh phổ thông trung học năm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Xin chào giáo sư Văn Như Cương. Thưa giáo sư,
Theo như báo chí đăng tải kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay, thì hầu như học sinh trên cả nước đỗ kỳ thi gần như là 100%. Theo giáo sư thì kết quả thi tốt nghiệp lần này có phản ánh được tình trạng học tập thực tế của học sinh không ạ?
Kết quả năm nay nói cho đúng là gần 98%, tỉnh cao nhất là 99,9%, tức là nói chung toàn quốc là 98%. Để nói cho nó chính xác, nhưng mà cái kết quả ấy theo tôi là quá cao và không phản ánh đúng thực chất của việc dạy và học trong năm vừa qua.
Theo giáo sư thì có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?
Tức là khi không nghiêm, thầy giáo dạy dãi, học sinh vi phạm mà không được xử lý, vân vân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu tức là cũng do cái mà đang chống nền giáo dục, đang chống hay là chống cái bệnh thành tích ấy, thì vẫn chưa chống được. Do đó là cái nguyên nhân chủ yếu là vẫn do cái bệnh thành tích. Và do đó người ta đẩy cái các tỉnh, các trường muốn đẩy cái số tốt nghiệp lên cao. Thì cái bệnh thành tích chống bởi cái thuốc là 2-0 của ông Nguyễn Tiến Nhân thì hình như đã nhờn thuốc rồi, cho nên không có tác dụng, có biện pháp thuốc khác.
Báo chí đăng tải nhiều chia sẻ của giáo viên là làm ngơ cho học sinh vì thương các em. Giáo sư có đồng tình với những chia sẻ này không dạ, thưa giáo sư?
Tâm lý của giáo viên là có thật, tức là học sinh học khổ quá, căng thẳng quá, cho nên đôi khi các em có chút vi phạm gì đó thì cũng thương tình mà bỏ qua. Tôi nói là cái tâm lý ấy có thật. Còn tôi thì tất nhiên là không đồng tình về cái chuyện ấy, nhưng tôi lại nhìn thêm một cái cảnh sát, tức là Bộ Giáo dục đang làm cho kỳ thi nó trở nên nặng nề một cách quá đáng, làm khổ học sinh, là khổ cả giáo viên nữa. Từ lớp 10 lên lớp 11 cũng phải thi cả đấy, cũng phải có bài kiểm tra, học kỳ thì có điểm tổng kết rồi mới lên được lớp 11. 11 lên lớp 12 cũng thế, chỉ điểm học kỳ 1, nhân hệ số như thế nào đó, đủ chuẩn thì đến lớp 12. Vậy thì đã học xong lớp 12 rồi thì cần có một cái kiểm định chất lượng một cách nhẹ nhàng, không cần phải thi cử.
Thế thì có phải phương pháp giáo dục như giáo sư vừa nêu sẽ có hiệu quả thiết thực hơn kỳ thi tốt nghiệp hiện nay?
Mà tất nhiên điều đó cũng phải làm một cách nghiêm chỉnh. Ví dụ như là trong cái bậc học phổ thông mình cho học sinh lên lớp một cách cũng nghiêm chỉnh, đúng lên lớp. Thì lên mà không thì phải có cách gì đó học lại hay là thi lại, vân vân. Chúng ta cứ làm như thế, mỗi năm lên một lớp, rồi mỗi cấp học lên cấp kia thì đến lớp 12 là cũng như xem một kỳ thi để xem là chứng nhận rằng đã học hết lớp 12, cũng chỉ kỳ thi chương trình lớp 12 không thôi, rồi cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tốt nghiệp cho các em. Sau đó thì thi đại học hay là thi học nghề hay là ra trường thì tùy các em lựa chọn, làm như thế một cách rất nhẹ nhàng. Thì không đến nỗi căng thẳng và không phải quay có, không phải làm như hiện nay.
Có nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cũng như là của những người quan tâm đến ngành giáo dục thì cho rằng khâu tổ chức thi cử quá tốn kém mà tỷ lệ học sinh đỗ kỳ thi lại sấp xỉ 100%. Vì vậy, Bộ Giáo dục nên bỏ luôn kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Theo giáo sư thì Bộ Giáo dục có nên cân nhắc về biện pháp này hay không?
Vâng, nên cân nhắc, nhưng theo ý tôi thì không nên bỏ kỳ thi nào cả, vẫn thi nhưng hình thức thi như thế nào mà thôi. Bởi vì cái thi không chỉ nhằm nhiệm vụ là để cấp bằng cho học sinh, mà cái nhiệm vụ của nó là đánh giá lại cái chất lượng dạy học, chất lượng cái chương trình có phù hợp hay không, sách giáo khoa có dễ dài hay là nặng nề quá, vân vân. Tức là cái kiểm định chất lượng của giáo dục về nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không phải chỉ mục đích để cấp bằng cho học sinh. Cấp bằng cho học sinh là một trong những mục đích. Vì thế nếu mà thi mà tốt, làm nghiêm chỉnh mà dù có 98% đi nữa mà phản ánh đúng thực chất cái việc dạy và học thì vẫn nên làm. Tôi vẫn nói lại là làm một cách phản ánh đúng thực chất nhưng mà nhẹ nhàng thôi, chứ không nên làm căng thẳng như hiện nay. Thì Bộ nên suy xét cái điều đó.
Mới đây nhất thì trên báo Mạng Giáo dục Việt Nam đăng tải nhận xét của nhà thơ Vũ Quần Phương lo ngại về nền giáo dục hiện nay là chất lượng nền giáo dục Việt Nam chưa bao giờ kém thế này, kém đến mức đáng xấu hổ. Nếu ngành giáo dục không thay nhanh, tạo ra một cuộc đại phẫu, cắt bỏ hoàn toàn những ung nhọt ấy, thì có lẽ sự thất vọng sẽ bị đẩy đến mức tột cùng,
chẳng còn ai đủ sức kiên trì chờ đợi nữa. Giáo sư có ý kiến như thế nào trước nhận xét này dạ?
Đối với nhà thơ Vũ Quỳnh Phương có lẽ không hiểu sâu sắc lắm về giáo dục, cũng chỉ nghe nói, chỉ nghe dư luận, được nghe phản ảnh đánh giá như thế là quá tiêu cực, tôi không đồng ý. Cái giáo dục hiện nay ấy, nó cũng có nhiều vấn đề, vì thế cho nên là nhà nước và đảng chủ trương là phải đổi mới căn bản và toàn diện cho đến năm 2000, vì có những vấn đề nó không đem lại những cái hiệu quả lớn hoặc là nó không phù hợp với cái thực tế, cái xã hội đang đòi hỏi. Nhưng nếu nói là đáng xấu hổ hay là đáng vứt đi hay là đáng thế này thì tôi hoàn toàn không đồng ý.
Theo như nhận định của giáo sư, có nhiều vấn đề trong ngành giáo dục không mang lại hiệu quả lớn và không đáp ứng với những yêu cầu thực tế của xã hội hiện tại. Vậy câu hỏi đặt ra là ngành giáo dục Việt Nam phải bắt tay vào thay đổi ở mấu chốt nào?
Không phải là mình làm cái gì để phản ánh cái nền giáo dục hiện tại. Bây giờ phải thay đổi tất cả các vấn đề trong phạm vi giáo dục để làm cho cái nền giáo dục tốt hơn, đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của xã hội về mặt kinh tế, về mặt tất cả mọi mặt công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì thế cho nên phải cấu trúc lại cả cái hệ thống giáo dục từ phổ thông cho đến đại học. Ví dụ những vấn đề rất lớn đặt ra là trường phổ thông bao nhiêu năm thì vừa đủ, 10 năm hay 11 năm hay 12 năm là vấn đề lớn. Thứ hai là phân luồng để định hướng cho học sinh đi vào ngành nghề hay đi vào đại học như thế nào, thì cái cơ cấu của cái hệ thống giáo dục phổ thông phải thay đổi như thế nào. Ví dụ ở hết phổ thông cơ sở thì lên phổ thông trung học cần phải có những cái mảng ngành khác nhau như thế nào. Ví dụ trường trung học thuần túy để có thể đề ra học theo con đường đi lên đại học, còn trường trung học có kết hợp dạy nghề để đi ra sau khi hết bậc phổ thông ấy thì đi học nghề càng nhanh chóng hơn, vân vân. Tất cả những cái chuyện đấy là tái tổ lại, người ta nói tái cơ cấu, thì ở giáo dục có thể cũng phải nói là tái cơ cấu rồi sau đó mới làm chương trình thế nào cho phù hợp, thì đấy là cái điều phải làm, tức là phải thay đổi một cách tương đối cơ bản và toàn diện.
Và câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư, được biết là Bộ Giáo dục vừa thông qua một đề án cải tổ trong ngành. Phản ứng của giáo sư đối với việc này như thế nào dạ?
Vâng, tôi biết là có cái đề án vừa được thông qua, nhưng mà tôi thất vọng là bởi vì tất cả những cái điều như tôi nói về hệ thống cơ cấu giáo dục ban ngành như thế nào thì không hề nói đến. Từ trước đến nay Bộ Giáo dục cũng có đề ra những cái thay đổi, nhưng mà vụn vặt và chậm trễ là không ai đáp ứng được cái yêu cầu mà mọi người mong được.
Chân thành cảm ơn giáo sư Văn Như Cương dành cho đài AFA cuộc phỏng vấn này.
Vừa rồi là hòa ái phỏng vấn giáo sư Văn Như Cương về tình trạng học sinh thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua với tỷ lệ rất là cao. Và liên tục chương trình, Việt Hà trình bày một số thông tin về tình yêu thời kỹ thuật số.
Từ lâu, điện thoại di động và Internet đã trở thành những thứ quá quen thuộc đối với đời sống con người, đến nỗi có nhiều người không thể sống nếu thiếu những công nghệ này, dù chỉ trong một phút. Nó đã trở thành thói quen, hay có người còn gọi là nỗi ám ảnh của con người thời hiện đại, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đời thực, nhất là tình yêu, quan hệ gia đình. Trang tạp chí Phụ Nữ tuần này xin mời quý vị cùng tìm hiểu về thực trạng này. Hoa là một phụ nữ bận rộn và có thể nói là khá thành công trong công việc. Ở độ tuổi 30, sống độc thân giữa đất Hà Nội, cô có một cuộc sống cũng khá tiện nghi xét về mặt công nghệ. Cô có điện thoại di động, máy tính xách tay. Chiếc điện thoại di động có thể cho phép cô vào Internet bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, kể cả khi cô đi hẹn bạn trai. Cô nói về chiếc điện thoại di động của mình thế này.
Cái điện thoại là giống như cái vật bất ly thân rồi, bởi vì nó mọi thứ nó ở trên đấy thế hả?
Hoa lý giải sự cần thiết phải có điện thoại di động mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi dating như sau.
Em đã từng quên điện thoại và đến khi mà đến thì không biết, ví dụ như blind date chẳng hạn. Không biết là đứa nào với đứa nào, thế thì làm nào. Đấy, thì có trong trường hợp không phải blind date mà người mình biết rồi chẳng hạn thì đến, ví dụ như mình đến sớm hơn hoặc là như mình đến sớm hơn mà phải chờ tự nhiên không có cái gì để tiêu khiển. Bây giờ điện thoại nó cũng là giống như cái tiêu khiển ấy.
Một nghiên cứu mới đây của Gazan, một công ty chuyên mua bán sản phẩm công nghệ, cho thấy có đến 15% số người Mỹ cho rằng họ sẵn sàng hy sinh một buổi hẹn hò chứ không chịu nổi một cuối tuần không có chiếc điện thoại di động. Nghiên cứu của Gazan dựa trên kết quả phỏng vấn 1.000 người tại Mỹ cho thấy có đến 65% số người được hỏi nói rằng họ không thể sống nếu thiếu chiếc điện thoại iPhone. Trong khi 1% số người được hỏi nói rằng họ không thể sống nếu thiếu Facebook, 25% số người được hỏi nói rằng họ luôn sử dụng điện thoại di động trong các cuộc gặp như bữa ăn hay tiệc tùng. Chị Phương, một phụ nữ trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc sử dụng điện thoại di động trong khi hẹn hò có thể làm chị khó chịu, nhưng điều đó là đương nhiên.
Rất là có khó chịu, nhưng mà mình cũng phải hiểu một thứ là cái thời này thì là cái thời hiện đại này thì quả là không tránh được những cái việc đấy. Mọi người làm việc 24/24 giờ, đấy là thời nay.
Có những phụ nữ cho rằng việc người yêu nhắn tin, trả lời điện thoại di động cũng có thể chấp nhận được ở một mức độ nào đó. Hoa nói cô không chấp nhận người mình yêu đến cuộc hẹn mà lại chăm chú vào chiếc điện thoại di động, nhắn tin hay gọi điện thay vì chú ý đến mình. Nhưng việc này có thể được coi là bình thường khi hai người đã có một thời gian tìm hiểu lâu dài.
Bởi vì là ví dụ như cũng tùy theo mức độ nha. Ví dụ chị mới quen nhau thì chị sẽ muốn dành thời gian nhiều cho nhau hơn. Chị muốn tập trung thu hút cái sự gọi là chú ý của đối tượng, đúng không? Thì lúc đấy chị sẽ không để ý lờ cái điện thoại đi. Nhưng mà một khi đã thân quen rồi thì tự nhiên không cái nhu cầu mà thu hút đối phương nó không phải là cấp thiết lắm nữa. Thì đi chơi nhiều với nhau nó cũng nhàm, nên là nhiều khi là có điện thoại hoặc cái gì đấy thì tự nhiên hai người giống như là có một cái gì đấy nó trở lại con người bình thường của mình.
Nói thì nói vậy, nhưng cũng có những cặp tìm hiểu nhau không thành công vì chuyện trả lời điện thoại hay nhắn tin trong lúc hẹn hò. Hoa chia sẻ câu chuyện hẹn hò của cô với một người thích dùng điện thoại di động trong lúc hẹn hò như sau.
Em có date với một anh American lâu lâu rồi. Thì anh chàng này cũng có cái thói quen cực kỳ đấy là bất kể cái gì điện thoại, tin nhắn gì đấy, dù là đang nói chuyện, anh chàng ấy vẫn trả lời như bình thường. Đấy, và nhưng khi đấy thì anh lại phàn nàn với anh rằng là tao không hiểu tại sao phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng phải dính vào cái điện thoại. Có nghĩa là anh đấy phàn nàn người ta, nhưng mà chính anh ấy là cái người là hay nhắn tin hay nghe điện thoại nhất trong khi nói chuyện. Đấy thì em cũng thấy bảo, em bảo là mày, chính mày đang làm thế còn gì. Thì anh ấy bảo là có thể là bây giờ tao đã thành thói quen của tao. Cái bạn đấy thì đúng là thế thật, em thấy. Và khi mà em cũng làm như thế với bạn ấy thì bạn có vẻ là không thể thoải mái và không hài lòng lắm.
Hoa cảm thấy khó chịu khi người yêu liên tục nhắn tin và trả lời điện thoại khi hẹn hò. Cũng chính vì vậy mà chuyện tình của họ không thể đi đến kết cục tốt đẹp. Con người ngày nay phụ thuộc nhiều vào điện thoại di động đến mức các nhà nghiên cứu ví nó giống như một sự tiến hóa của nỗi ám ảnh. Tờ Washington Post trích lời của một giáo sư thuộc khoa truyền thông trường Đại học Rutgers nói rằng mối quan hệ của chúng ta với chiếc điện thoại di động đã trở thành một vòng đời. Khi chúng ta còn nhỏ, mối liên hệ giữa chúng ta và chiếc điện thoại di động trở nên khăng khít dần. Đến lúc chúng ta bước vào tuổi niên thiếu thì mối quan hệ này đã trở nên mạnh mẽ. Vào đại học, mối quan hệ giảm xuống nhưng rồi lại tăng lên khi chúng ta bước vào tuổi 40, khi chúng ta bắt đầu phải giải quyết các vấn đề về gia đình và nhu cầu trao đổi ngày một tăng. Thống kê mới đây của Tổng cục Thống kê cho thấy Việt Nam có khoảng hơn 10 triệu 400 ngàn thuê bao điện thoại di động tính đến cuối năm 2011, tăng hơn 1 triệu thuê bao so với năm trước đó. Không ai có thể phủ nhận tác dụng của chiếc điện thoại di động ngày nay trong các mối quan hệ. Quảng cáo của các mạng di động khắp nơi vẫn đề cao tầm quan trọng của việc kết nối nhanh chóng giữa mọi người nhờ điện thoại di động. Thế nhưng, điện thoại di động kết hợp với công nghệ Internet đang khiến con người dường như đang lùi ra xa nhau hơn, ngay cả trong khi họ gặp mặt hẹn hò. Vậy, trên thực tế, những người đang sử dụng điện thoại di động như một thói quen ở mọi lúc, mọi nơi thì là đang có quan hệ với chiếc điện thoại của mình hay là với người thực ngoài đời? Tất nhiên, bất cứ ai được hỏi câu này cũng sẽ trả lời là họ chỉ dùng điện thoại di động như phương tiện, nhưng họ vẫn trân trọng mối quan hệ thực ngoài đời. Nhưng ai cũng biết rằng người ta hoàn toàn có thể tán tỉnh, trao đổi những lời yêu thương, thậm chí có sex qua điện thoại. Dịch vụ sex qua điện thoại đã trở nên khá phổ biến tại Mỹ từ nhiều năm nay, và tất nhiên nếu không có cầu, làm sao có cung. Người ta cũng có thể lý luận việc họ sử dụng điện thoại di động, Internet để kết nối với ai đó ở thế giới ảo là chỉ để giảm stress, hoàn toàn không có hại. Nhưng việc làm này cũng có thể trở nên nguy hiểm cho các mối quan hệ thực ngoài đời. Tiến sĩ Quất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Xã hội nhận xét.
Đương nhiên là dù là tâm trí của anh chỉ là giống cái người mà ảo, nhưng mà rõ ràng là đã mất đi cái thời gian mà lẽ ra anh dành cho gia đình, vợ con. Thì tất nhiên là chắc chắn là ảnh hưởng đến tình cảm rồi. Chưa kể là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đàn ông đó, ảnh hưởng chắc chắn là ảnh hưởng đến thời gian, ảnh hưởng đến mối quan hệ. Và chắc không có một cái người vợ nào lại cảm thấy là có thể chấp nhận được cái chuyện đó cả.
Những người đang hẹn hò có thể đưa ra một số giải pháp để không bị quấy nhiễu bởi điện thoại di động trong các cuộc hẹn hò. Hoa chia sẻ.
Ví dụ đi với ai mà có cảm tình thì em không để ý đến lắm cái điện thoại. Ý là cũng, nhưng mà cái phần lớn thì em sẽ không để ý. Còn trong trường hợp mà ví dụ có message đến thì em không để ý. Còn ví dụ điện thoại mà xem mà thấy nghe được thì nghe, không thì thôi.
Cũng có người chọn cách bỏ điện thoại di động ở nhà khi đi hẹn hò, nhưng những trường hợp này không nhiều. Với sự phát triển của các loại điện thoại di động thông minh, của các phần mềm giải trí trên Internet và sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động bằng cách giảm giá cước, thật khó có thể tưởng tượng có một ngày con người sẽ chịu sống vài ngày không có điện thoại di động chỉ để cho tình yêu và gia đình. Đó là chưa kể, với những người trẻ tuổi, điện thoại di động còn là cách để trưng diện và biết đâu có thể giúp họ thu hút được sự chú ý của bạn gái.
Việt Hà vừa trình bày với quý vị một số thông tin về tình yêu thời đại kỹ thuật số. Và kết thúc chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng nghe phái viên ngành mai nói về tuồng cải lương Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà.
Bữa nay tôi xin nói tiếp về tuồng cải lương Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà. Đây là giải tuồng được coi như khá ăn khách. Khán giả đi coi nhiều lần rồi, mà nghe nói có hát thì vẫn tiếp tục coi thêm, không biết chán. Nhất là bà con ở nông thôn, họ rất thích vở tuồng này. Tôi từng biết có người đi coi tuồng Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà trên cả chục đêm vậy. Vào khoảng cuối năm 1954, Hiệp định Geneva ra đời, hòa bình vừa lập lại trên đất nước, thì một gánh hát bầu tèo xuất hiện ở vùng bầu quẹo Thăm Lương đã đem lại cho vùng này một sinh khí hân hoan vui nhộn, bởi đêm nào cũng có tập tuồng từ chập tối đến nửa đêm. Người ta gọi là gánh hát bầu kỳ do cái tên của ông là Trương Châu Kỳ. Ông vừa là bầu gánh vừa là soạn giả, đào kép cả nam nữ thanh thiếu niên trong vùng được ông tập luyện thành diễn viên sân khấu. Ông bầu kỳ dựa vào cuốn thơ Giọt Máu Chung Tình viết thành vở tuồng cũng mang tên trên. Do điều kiện hạn hẹp nên mỗi tuần chỉ trình diễn có một tối thứ bảy. Cứ bắt đầu trời vừa tối là thiên hạ quên dùng, kéo đi chặt các ngã đường dẫn đến nhà ông. Đi xem tuần, người ta thấy cốt truyện xoay quanh hai nhân vật chính, Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà. Lúc ngoại bang xâm lăng đến nước, Võ Đông Sơ cùng bạn là Tiểu Dõng tụ tập nghĩa quân để thử nghĩa chống ngoại xâm, nên Võ Đông Sơ phải gác tình riêng, tạm chia tay với người yêu Bạch Thu Hà. Trong lúc Võ Đông Sơ chiến đấu ngoài xa trường, thì ở quê nhà, Bạch Thu Hà cũng phải bao phen sóng gió, bị người anh ruột là Bạch Xuân Vương tham tiền ham lợi, ép gả nàng cho một tên công tử bột vô tích sự. Nhưng Bạch Thu Hà kiên quyết giữ lòng son tự tuyệt. Sau đó, tên cướp Hoàng Nhất Lan cầu hôn Bạch Thu Hà. Một lần nữa, nàng bất chấp sự đe dọa, ép buộc trước mãnh lực của tên cướp, đã giữ sự trung tâm chờ đợi Võ Đông Sơ. Ngày Võ Đông Sơ thắng trận, chưa kịp trở về thì bị một tên tiểu nhân nhắm bắn lén và tử trận ngay lúc chiến trận đã tàn. Đem thân xác Võ Đông Sơ về, Bạch Thu Hà thọ tang xong, rồi nàng cũng tự tử bằng thanh kiếm của Võ Đông Sơ. Vì bao phen, nàng quyết liệt, giữ chữ tin cho Võ Đông Sơ mà chàng đã chết rồi thì nàng sống còn ý nghĩa gì đâu. Có lẽ do cảnh này mà câu chuyện có tên Giọt Máu Trung Tình. Tình tiết câu chuyện Võ Đông Sơ và Thu Hà chỉ có thế. Vậy mà thiên hạ đã náo nức đi coi, tạo cho vùng Thâm Lương này thành một nơi giải trí cho bà con ở vùng quê lân cận. Còn về địa hạ nghĩa hát thì hẳn nghĩa hôm qua đã khai thác bằng cách chỉ cần hai nghệ sĩ đang ăn khách lúc bấy giờ để thu thanh. Hẳn nghĩa đã chọn nghệ sĩ Minh Cảnh ca sáu câu Võ Đông Sơ mà kỳ trước quý vị đã nghe qua rồi. Dạ hôm nay xin mời quý vị nghe sáu câu vọng cổ Bạch Thu Hà do nữ nghệ sĩ Lệ Thủy ca thu thanh thời đầu thập niên 1960.
Trong khói hương mơ màng tung bay, để tâm ta buồn nhớ ai? Nơi tình nghĩa khi chia đôi, ai đi gánh lấy phương trời? Nhìn trong ai vĩnh viễn xa rồi? Ai biết đâu?
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, Thời sự quốc tế. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 đến 10 giờ tối. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn tình yêu do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác, Uyên Linh trình bày. Chúc quý vị một ngày an lành.
Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng cháy như trời đông. Nếu như đây là mơ tình cho tôi dừng thêm phút giây này, niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.